con chưa hiểu rõ thế nào về Phật tánh, tánh giác, linh hồn, tâm hồn, tâm tích khác nhau như thế nào, mong trên Đại Đức Giảng Sư Từ Bi quan hỷ cho chúng con được rõ hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến các khái niệm Phật học và những cái khái niệm được sử dụng ở trong dân gian của Phật giáo Việt Nam. Tánh giác và Phật tính là giống nhau. Tánh giác là sử dụng theo ngôn ngữ và phạm tiếng Việt, được hiểu như là sự dịch nghĩa từ Phật tính. Thì Phật là giác ngộ, chứ Phật tính là giữ theo cái cấu trúc ngữ danh từ chữ Hán, tính giác ngộ hay là cái bản chất giác ngộ tiềm ẩn trong mỗi con người, trong mỗi chúng sinh. Và khi dùng cái cấu trúc thuần Việt là tính giác thì chúng ta dễ dàng hiểu hơn, các bạn nó gần gũi hơn. Vì danh từ Phật được hiểu theo hai góc độ, danh từ riêng và danh từ chung. Danh từ riêng đó thì ám chỉ cho Đức Phật Thích Ca lịch sử, hoặc là đối với những vị mà tu theo Tịnh Độ Tông có thể được hiểu như là Đức Phật A Di Đà. Còn khi mà mình hiểu với danh từ chung đó thì Phật ở đây là sự giác ngộ. Vì Phật tính đó là năng lực hay là bản chất giác ngộ tiềm ẩn ở trong mỗi con người. Và đến lúc đó chúng ta đã để cho tính giác ngộ đó bị ngủ quên về vô minh, tham ái, sân hận, si mê, rồi các phiền não, nghiệp chướng khác, cho nên năng lực đó không phát huy được. Tình trạng này được các tổ Trung Hoa và Việt Nam nó sánh ví giống như mặt trời đã chiếu soi 24/24 suốt 4 mùa, nhưng vì bên dưới mặt trời đó nó có những phần mây che phủ đi, do đó tác dụng của ánh sáng mặt trời trọn vẹn nó là không soi thấu được các đối vật nằm ở bên dưới các vườn mây. Tính giác ngộ cũng thế. Vấn đề ở chỗ đó là làm thế nào để chúng ta có cơ hội xua tan được những vần mây tham sân si và dây mơ rễ mát của chúng, thì lúc đó đó tính giác được hiển bày. Chính vì góc độ này mà các tổ Trung Hoa đó cho rằng là giác ngộ sống với chất Phật hay là trở thành Phật đó không phải là đạt được một cái gì mới, mà chỉ là sự quay trở về với bản chất chân tâm thường trú, hệ tánh tịnh minh vốn có sẵn ở trong mỗi con người chúng ta. Điều đó được Lục Tổ Huệ Năng mô tả bằng một cái câu cảm thán ngữ: nào ngờ bản tánh xưa nay thanh tịnh, vân vân. Trong khi cái khái niệm tâm thức đó, nó chỉ cho cái toàn bộ cái nội dung chứa đựng bên trong nó đó, gồm có thiện, ác và trung tính. Có người đó thì tánh thiện nhiều, có kẻ đó tánh ác như là một bản năng. Có người thì ác thiện nó chưa phân rõ ràng, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi thì họ trở thành thiện, môi trường, hoàn cảnh nghịch đó, thì họ có thể bị tác động và trở thành kẻ ác. Tất cả ba chủng loại hạt giống thiện, ác và trung tính như vừa nêu đó là những đối tượng được các nhà Phật học quan tâm. Cho nên khi phân tích về tâm, ý và thức, các nhà Phật học muốn nhắm đến một điều, đó là làm thế nào để cho người thực tập làm chủ được dòng cảm xúc. Vì cảm xúc nó liên hệ đến ý nhiều, làm chủ được thái độ liên hệ đến tâm nhiều, làm chủ đến nhận thức liên hệ đến thức nhiều. Khi mà làm chủ được cảm xúc, thái độ, nhận thức đó thì kết quả là chúng ta sẽ làm chủ được hành vi. Và do vậy đó, từ lời nói, ý nghĩ, việc làm đó bao giờ cũng có lợi cho mình và cho người, ở phương diện tích cực này hay là phương diện tác động tốt khác. Cho nên tâm tính là một khái niệm trung tính. do đó nó chưa xác định được tốt hay là xấu. Và do vậy đó, việc tu tập là làm thế nào để rèn tâm, dưỡng tính, tu thức, cả ba phương diện đó, để chúng ta trở thành người tốt hơn, an lạc hơn và đạt được những cái kết quả hạnh phúc ở ngay hiện đề. Còn chữ tâm linh đó, hay là linh hồn đó, lại có một cái nghĩa rất là khác. Hiện nay chữ tâm linh nó được hiểu theo hai góc độ. Góc độ một là thuật ngữ Phật học đó, thì tâm linh đó, tức là cái chất liệu văn hóa của tâm, cái gì mà nó cao thượng, thánh vĩ, có giá trị của tâm về chiều hướng thiện và thánh hóa đó thì ta gọi là tâm linh, chứ ta không gọi là tâm hay là tâm thức thông thường. Chẳng hạn như ta nói là đề sống tâm linh của người xuất gia, tức là cái mảng nội dung cao thượng, siêu phàm, thoát tục, vượt ra khỏi những cái giới hạn hay là cạm bẫy của cuộc đời, sống một đời giản dị, thanh cao, chuyển hóa tính dục, không màng đến danh lệ, không màng đến tất cả những cái gì nó thuộc về khoái lạc giác quan, suốt cả cuộc đời đó là dâng hiến phụng sự cho Tam Bảo, lấy cái lợi ích an lạc hạnh phúc của chúng sinh đó làm niềm vui của bản thân. Cái đời sống đó ta gọi là đời sống tâm linh, hoặc là chuyển hóa tâm của mình ngày càng thanh cao, từ người phàm trở thành một bậc thánh, ta gọi cái đó cũng là tâm linh. Như vậy tâm linh là cái phần cao cấp của tâm, là cái đỉnh đạt cuối cùng của tâm. Khi tâm đã được thanh lọc hết tất cả các hạt giống tiêu cực, phần đó ta gọi là tâm linh. Vậy vậy là khi người tại gia mà thực tập đời sống tâm linh đó, thì họ sẽ có cơ hội đó trải nghiệm được cái hạnh phúc và nhập cảnh hạnh phúc đó về gia đình, trong tương quan với vợ chồng, cha mẹ với con cái, người thân thương, chủ và thợ, công dân với một quốc gia, tín đồ với các bậc đạo sư, học trò với thầy cô giáo. Thì cái ý nghĩa tương quan xã hội này nó được nhân rộng ở một cái góc độ rất là tích cực và có giá trị. Ở góc độ thứ hai, dưới ngành ngoại cảm học, thì tâm linh đó là hiện tượng biết được, giao tiếp được hoặc bằng mắt hoặc bằng lỗ tai với thế giới của cõi âm, tức là các hương linh chết do bị chấp trước tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, oán hận hoặc là quan ức ở trong cái cõi trung gian giữa sanh và tử đó, thì được gọi là cảnh giới tâm linh, là hiện tượng tâm linh. Khái niệm này được sử dụng trong khoảng 30 năm trở lên đây tại Việt Nam thôi, mặc dù người sử dụng nó là không chuẩn, vì tâm linh nó được hiểu như chúng tôi vừa nói là cái phần thanh cao khi tâm ý thức đã được gạt lọc, trong khi đó đây là chỉ cho cái hiện tượng cõi âm. Mặc dù sử dụng không đúng, như bây giờ nó đã trở thành một thuật ngữ khá phổ biến ở tại Việt Nam rồi. Trong khi đó khái niệm linh hồn đó thì chỉ cho cái trạng thái một phương linh rời bỏ xác thân đất nước gió lửa này đó, tức là thay vì đó là phải tiếp tục chạy theo nghiệp để có một cảnh giới tái sanh tương thích, thì vì sáu lý do mà chúng tôi vừa nêu, tức là chấp trước đó, nó tạo một cái lực cản ghi họ lại trong cảnh giới giữa sống và chết. Cái thời gian tồn tại của cảnh giới này đấy, ngắn hay là dài, nhanh hay là chậm, lệ thuộc hoàn toàn vào sự buông xả hay là chấp trước của từng người sau khi cái chết được diễn ra. Cho nên nó chỉ là cái cảnh giới tạm thời thôi. Nhiều nhà Phật học khó tính ở tại Việt Nam không thích dùng cái chữ linh hồn để chỉ cho cái tâm thức trong cảnh giới trung gian, vì cái nội hàm chữ linh hồn trong thuật ngữ dân gian đó được hiểu là gì? Bất biến, thường còn, vĩnh hằng. Cho nên khi sử dụng nó sẽ làm cho ta hiểu lầm rằng là có một cái cõi âm ở dưới âm phủ, tức là dưới lòng đất đó. Cho nên sau khi chết là người ta sẽ sống vĩnh hằng bên dưới. Và quan điểm này đó nó của Nho giáo và của Ai Cập. Ở Ai Cập đó thì các vị vua làm kim tự tháp rất nguy nga tráng lệ, chôn theo ngọc ngà vàng dòng cho quá áo sẵn, để khi chết á, thì ướp xác để cho thi thể đó nó được còn hoài nghìn năm. Và hoàng hậu cung tần mỹ nữ, tức là được nhà vua sủng ái đó, sẽ được chôn sống theo để tiếp tục ở dưới cõi âm á, nhà vua có cơ hội để hưởng thụ và sống ở như ở trên trần thế vậy. Và người Trung Hoa có lẽ tình cờ trùng lập hoặc là có nghiên cứu, cho nên dùng một cái từ là sanh ký tử quy, sống gửi thác về. Sống là tạm thời trên nhân thế vài chục năm, chết là về vĩnh hằng dưới cõi âm. Và do đó cái khái niệm linh hồn là chỉ cho cái thực tại tâm thức là không có thân thể, nhưng mà bám vào cái thi thể để tiếp tục tồn tại ở dưới lòng đất. Phật học hoàn toàn không chấp nhận quan điểm này và cho rằng là bất cứ ai có quan điểm như trên đó thì sẽ bị rơi vào cái cảnh giới trung gian quá dài, mà lẽ ra phải tái sinh làm con người ở hành tinh này hoặc là làm con người ở hành tinh khác. Mà trong thuật ngữ Phật học dùng bằng hai từ Atula và Chư Thiên. Atula cũng là con người có phước báo hơn con người trên hành tinh chúng ta, nhưng cái tánh nóng nảy đó nó hơi nhiều. Còn Chư Tiên đó thì cũng là con người ngoài hành tinh có phước báo hơn về tướng, rồi về tuổi thọ, về không gian hòa bình, về môi trường sống tốt hơn của chúng ta rất là nhiều lần. Cho nên theo chúng tôi đó cũng không có vấn đề gì khi chúng ta dùng chữ linh hồn để ám chỉ cho các hư linh, với điều kiện là ta định nghĩa chữ linh hồn và hư linh là cái cảnh giới tạm thời do chấp trước tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, công trình, dự án, kế hoạch, quan ức, hận thù mà chưa ra đi được theo nghiệp, mà lẽ ra nó phải thế. Thì nói tóm lại đó là cái quan trọng nhất đối với người tu là làm chủ được tâm ý thức và thanh hóa đó. Đến lúc nào đó phàm trở thành là thánh thì tính giác hay là Phật tính sẽ được hiển bày, và đây là mục tiêu cuối cùng của tất cả những người tu Phật. Còn trong sanh tử luân hồi đó, có khi đó chúng ta làm thân phận này, có khi làm thân phận khác với các chủng loại tùy theo nghiệp. Rồi cũng có khi ta bị dứa trong cảnh giới ngạ quỷ, tức là chưa siêu sinh được đấy. Cái linh hồn đó, cái hương linh đó tồn tại vẫn vơ, cần đến sự giúp đỡ của những người thân thương và các khóa lễ cầu siêu, cha đàn chẳng tế của các chùa. Để nhờ đó ta mới hiểu rõ được thân tứ đại này là giả huyễn, ngũ uẩn này là điều kiện để hình thành lên thôi. Cho nên không tiếp tục bám víu vào thi thể nữa và tất cả mọi thứ nữa, nhờ đó ta mới có cơ hội được siêu sinh. Thì cái việc siêu sinh đó ta sẽ bắt đầu trở thành là một con người mới, có cha mẹ, hoặc nếu mà nghiệp nặng, thú tính nhiều, ta sinh làm các loài động vật. Thì mặc dù như thế thì cái tính giác hay là cái chất Phật đó vẫn không mất đi. Đến một lúc nào đó thì ta sẽ là con người, ta sẽ có cơ hội thanh lọc và trở thành là một người giác ngộ khi tâm ý thức đã được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Xin đưa câu hỏi khác.